Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 20 tháng 8 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ đang tìm cách xác minh một video quay cảnh một ký giả người Mỹ bị chặt đầu. Tổng thống Pháp kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế để bàn về nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Và Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga cùng dự hội nghị thượng đỉnh ngày 26 tháng 8.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc tái diễn giao tranh giữa Israel và nhóm Hamas. Phát ngôn viên chính phủ Israel tố cáo phe Hamas nắm quyền cai trị ở Gaza đã vi phạm cuộc khâu chiến.
Today's rocket attack on our city of Beersheba is a direct and grave violation of the ceasefire that Hamas.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Việt Nam phát hiện hai người nghi bệnh nhiễm bệnh Ebola. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Tấn Chương.
Các giới chức Hoa Kỳ đang tìm cách kiểm chứng một video mà các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo nói là cho thấy cảnh một ký giả người Mỹ bị chặt đầu như là một thông điệp cảnh cáo Hoa Kỳ phải ngưng can thiệp vào Iraq. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Caitlin Hayden chiều tối thứ Ba nói rằng nếu video chiếu cảnh ký giả James Foley bị chặt đầu là có thật, thì Hoa Kỳ lấy làm kinh tởm trước hành động giết người man rợ. Mẹ của ký giả Foley, bà Diane, kêu gọi các chiến binh nhà nước Hồi giáo đừng gây thương tổn thêm cho các con tin. Bà nói rằng họ là những người vô tội, chẳng có dính líu gì với chính phủ Hoa Kỳ ở Iraq hay Syria. Trong đoạn viết trên Facebook, bà Diane nói rằng con trai của bà đã cống hiến thân mình để phơi bày cho thế giới thấy nỗi thống khổ mà người dân Syria phải chịu. Các phần tử chủ chiến trong video còn tuyên bố rằng họ đang bắt giữ một ký giả Mỹ khác tên Steven Sokolov, mà mạng sống của ký giả này sẽ tùy thuộc vào những hành động của Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama đã ra lệnh oanh kích chống các phần tử nhà nước Hồi giáo ở Iraq hồi trước đây trong tháng nhằm giúp chính phủ Iraq chống lại một nhóm chủ chiến đã chiếm quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và Tây Iraq và miền Đông Syria. Ký giả Foley bị mất tích khi đang đi đưa tin về cuộc nội chiến ở Syria hồi tháng 11 năm 2012. Ông Sokolov bị mất tích ở Syria vào tháng 7 năm 2013. Tổng thống Pháp François Hollande đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế để bàn về nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhóm đã chiếm quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Iraq và Syria. Tổng thống Hollande nói với nhật báo Le Monde hôm thứ Tư rằng cần phải có một chiến lược toàn cầu để đối phó với nhóm chủ chiến mà ông gọi là có cơ cấu kiên cố, nhiều tiền bạc và sở hữu nhiều vũ khí hiện đại. Ông nói tình hình hiện nay là tồi tệ nhất mà cộng đồng thế giới phải đối mặt kể từ năm 2001. Pháp cung cấp vũ khí giúp các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq. Hoa Kỳ thực hiện những cuộc không kích hôm thứ Ba chống lại các phần tử chủ chiến này để yểm trợ cho các lực lượng người Kurd và Iraq tiến lên chiếm lại thành phố Tikrit ở miền Bắc Iraq. Các lực lượng của chính phủ Iraq bị thất thế trước các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan hồi gần đây, đặt mục tiêu hàng đầu cho việc chiếm lại thành phố Tikrit.
Những vụ bạo động của một số người đã làm lu mờ các cuộc biểu tình ôn hòa của nhiều người ở Ferguson, trong lúc thành phố có 20.000 cư dân này tìm cách phục hồi.
Trong khi đó, thành phố Ferguson ở tiểu bang Missouri của Mỹ tiếp tục chìm ngập trong bạo động, phẫn nộ và bất mãn. Những vụ biểu tình phản kháng bùng ra sau khi một nhân viên cảnh sát người da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không hôm 9 tháng 8. Từ Ferguson, thông tin viên Mary Alice Sanilas của đài VOA có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Những vụ bạo động của một số người đã làm lu mờ các cuộc biểu tình ôn hòa của nhiều người ở Ferguson, trong lúc thành phố có 20.000 cư dân này tìm cách phục hồi sau nhiều ngày rối loạn, hôi của và đập phá. Hàng trăm người tình nguyện đã cùng nhau dọn dẹp những khu xóm bị phá phách. một số người đứng trước một tiệm ăn bị đập phá hai lần đã than phiền như sau.
Những người ở đây không dính líu gì tới vụ này, thế mà cửa tiệm của họ lại bị đập phá tăng tành như thế này.
Một nơi tưởng niệm tạm đã được lập ra ở gần đó để tưởng niệm Michael Brown, thiếu niên da đen 18 tuổi bị một cảnh sát viên da trắng bắn chết hôm 9 tháng 8. Đây là một vụ án mạng mà nhiều người tin là đã trở thành biểu tượng của một vấn đề nghiêm trọng và chưa được giải quyết ở nước Mỹ. Giám mục Edwin Bass, một nhà lãnh đạo tinh thần ở Ferguson, nhận xét như sau.
Vẫn có một sự chia rẽ khá lớn giữa nước Mỹ của người da trắng và nước Mỹ của người da đen. Tôi tin rằng nếu chưa có một sự tương tác thực sự, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn toàn.
Giám mục Bass cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác đã nói chuyện với Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, là người đã hứa tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ, công bằng và độc lập về vụ án này. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra về vi phạm dân quyền liên quan tới vụ án mạng, trong lúc cảnh sát tiểu bang và chính quyền địa phương cũng tiến hành những cuộc điều tra riêng của họ. Hầu hết cư dân ở Ferguson như bà Irma Dupree lên án những hành động nổi loạn gây rối, nhưng họ cũng đòi hỏi công lý.
That's something that we are determined to take back power and authority. And it's not just against.
Đó là những điều mà chúng tôi nhất định phải lấy lại. Đó là sức mạnh và quyền hạn. Chúng tôi không chỉ phản đối các nhân viên cảnh sát mà còn phản đối những nhân vật chính trị. Chúng tôi cảm thấy không có công lý.
Hội ân xá quốc tế tố cáo cảnh sát xâm phạm quyền của những người biểu tình ôn hòa. Cảnh sát bác bỏ tố cáo đó. Đại úy Ronald Johnson thuộc lực lượng cảnh sát tuần tra xa lộ tiểu bang nói rằng cảnh sát phải bảo vệ những người biểu tình ôn hòa trước một nhóm nhỏ những người gây ra bạo động.
Chúng tôi trông thấy những thành phần tội phạm núp đằng sau những người tử tế, làm cho những người tử tế gặp phải rủi ro. Những thành phần đó thách đố chúng tôi. Quyền tự do ngôn luận là một trong những thứ vĩ đại nhất mà chúng ta có. Chúng tôi không hề có ý định tước đoạt quyền đó.
Giám mục Bass cho biết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cái chết của thiếu niên Brown là vô cùng quan trọng.
Nếu một quyết định thỏa đáng được thực hiện và được mọi người hiểu rõ, nó sẽ mang lại hòa bình cho cộng đồng này. Nếu cộng đồng cảm thấy không được đối xử một cách công chính, thì rối loạn sẽ tiếp tục.
Theo dữ liệu, một đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ án mạng này hôm nay sẽ bắt đầu họp để nghe công tố viên trình bày bằng chứng. Cảnh sát viên Darren Wilson, người bắn chết thiếu niên Brown, đã bị đình chỉ công tác và đang trốn núp. Gia đình của Michael Brown đang đòi nhà chức trách bắt giam cảnh sát viên này. Trong một thông điệp thu hình được công bố hôm thứ Ba, Thống đốc Missouri ông Jay Nixon nói rằng cần phải thực hiện một cuộc truy tố có tính chất tích cực. Ông kêu gọi mang lại công lý cho gia đình của Michael Brown.
Israel và các chiến binh người Palestine ở dải Gaza đã tấn công nhau hồi tối thứ Ba và sáng thứ Tư, trong lúc cuộc hội đàm ở Ai Cập về vấn đề ngừng bắn bị đổ vỡ. Phe Hamas hôm nay cho biết, một vụ không kích của Israel đã giết chết vợ và con của nhân vật lãnh đạo quân sự của Hamas. Nhóm chủ chiến này nói rằng, mưu toan của Israel nhắm vào ông Mohammed Deif đã mở ra cánh cửa địa ngục. Từ Jerusalem, thông tín viên Scott Bob của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của phe hiếu chiến ở dải Gaza, sau khi có ít nhất 40 quả rocket bắn vào Israel từ phần đất của người Palestine. Quân đội Israel nói rằng những quả rocket đã rơi xuống gần các thành phố Beersheba và Ashkelon ở miền nam và thành phố Jerusalem ở miền trung. Phát ngôn viên chính phủ Israel, ông Mark Regev, tố cáo phe Hamas nắm quyền cai trị ở Gaza đã vi phạm cuộc hưu chiến.
Today's rocket attack on our city of Beersheba is a direct and grave.
Vụ tấn công bằng rocket vào thành phố Beersheba của chúng tôi ngày hôm nay là một sự vi phạm trực tiếp và nghiêm trọng đối với cuộc ngừng bắn mà chính Hamas đã cam kết thực hiện. Đây là cuộc ngừng bắn thứ 11 mà Hamas đã bác bỏ hoặc đã vi phạm.
Các giới chức Hamas nói rằng họ không hề bắn rocket vào Israel. Phát ngôn viên Sami Abu Zuri tố cáo Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.
Những vụ oanh kích của Israel có mục đích phá vỡ cuộc thương thuyết ở Cairo. Cuộc chiếm đóng của Israel là nguyên do làm cho tình hình leo thang và mang lại những hậu quả tai hại.
Trước đó, những thường dân ở Gaza và miền nam Israel đi tản cư đã bắt đầu trở về nhà trong cuộc hưu chiến một tuần tiếp theo sau những hành vi thù địch kéo dài 5 tuần lễ. Các giới chức Palestine cho biết bạo động đã làm cho hơn 2.000 người thiệt mạng, hầu hết là thường dân. Israel thì nói rằng 64 binh sĩ cùng với 3 thường dân của họ bị thiệt mạng trong vụ xung đột. Cuộc đàm phán về ngưng bắn do Ai Cập điều giải dường như đã mang lại một số tiến bộ trong việc nới lỏng những hạn chế đối với việc di chuyển của dân chúng và hàng hóa ra vào dải Gaza. Hamas đòi chấm dứt lệnh phong tỏa Gaza mà Israel đã thực hiện trong 7 năm nay. Trong khi đó, Israel yêu cầu phi quân sự hóa dải Gaza. Rõ ràng là cả hai bên, không bên nào sẵn sàng chấp nhận đòi hỏi của đối phương như một điều kiện để có được một cuộc ngưng bắn lâu dài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA, phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam phát hiện 2 người nghi nhiễm Ebola. Việt Nam đang tiến hành xét nghiệm 2 người đến từ châu Phi nghi nhiễm virus Ebola đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất chiều tối hôm qua, 19 tháng 8. AFP cho hay hai hành khách Nigeria đã được đưa tới Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để cách ly sau khi họ đến sân bay với triệu chứng sốt. Phó giám đốc Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tối ngày 20 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết hai hành khách này đã được xuất viện sau một ngày theo dõi.
Nhưng mà bây giờ bệnh nhân nó được xuất viện rồi, không có trong bệnh viện nữa.
Dạ, thưa bác sĩ, vui lòng cho biết họ xuất viện, kết quả cuối cùng xét nghiệm họ như thế nào ạ?
Xét nghiệm thì dĩ nhiên là chưa có kết quả xét nghiệm cuối cùng, tại do đó đợi CDC trả lời. Còn cái này thì ta chỉ nghi ngờ ban đầu thôi, nhưng mà theo dõi nhưng gần một thời gian hơn một ngày mà họ không có triệu chứng gì bình thường, họ bình thường không có triệu chứng gì khác lạ. Những cái xét nghiệm mà tìm bắt những cái bệnh khác cũng không có gì phát hiện gì bất thường.
Dạ.
Nên cho giờ họ về theo dõi ở cộng đồng, cái hệ thống dự phòng đó, có biết theo dõi giám sát họ ở tại cộng đồng.
Giới hữu trách Việt Nam nói, các hành khách ngồi cạnh hai người Nigeria này trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar cũng được khuyến cáo theo dõi tình trạng sức khỏe. Ebola đang bùng phát mạnh ở Tây Phi với ít nhất 1.229 nạn nhân đã tử vong vì virus chết người này, chủ yếu tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tổ chức Y tế Thế giới nói quy mô của dịch chưa được đánh giá đúng mức. Sau virus cúm gia cầm, virus Ebola đang trở thành mối lo ngại lớn trên thế giới, đe dọa tính mạng con người. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ hôm nay, giáo sư tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm trong chương trình nghiên cứu bệnh nhiệt đới của Đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam, khuyến cáo về các kiến thức cơ bản cần biết liên quan tới loại virus nguy hiểm này.
Thì cái vấn đề mà quan trọng nhất theo tôi nghĩ thì là cái vấn đề làm sao phòng ngừa và tránh bị nhiễm bệnh khỏi bị lây lan. Thì hiện nay thì tại Việt Nam thì chưa có, cũng như nhiều nước khác thì có một số nước ở châu Phi có thôi. Thì mình nên thông tin cho những cái cho người dân người ta biết là cái bệnh đó nó lây qua bằng đường nào. Bởi vì cũng có nhiều cái bệnh nó rất là nguy hiểm mà người ta có thể nhầm lẫn. Ví dụ như ở Việt Nam là có cái nhiễm cúm gia cầm H5N1 thì nó cũng là nạn tử vong, nó cũng cao 50-60%. Rồi gần đây thì trước đó thì có cái bệnh SA. Rồi trước gần đây nữa thì có là H7N9. Tức là nói chung là những cái bệnh cúm gia cầm thì nó cũng lây. Nhưng mà nó có, mình phải cho người dân người ta biết, ví dụ như Ebola thì nó sẽ lây bằng khi tiếp xúc với các cái dịch của cái bệnh nhân hoặc là những cái đồ vật nó có nhiễm những cái dịch của bệnh nhân, chứ còn nó không lây qua bằng cái đường hô hấp hay là không lây qua bằng cái đường nước, cái đường ăn uống. Và mấy cái đó quan trọng, bởi vì trong những cái bệnh ví dụ H5N1 hay là những cái bệnh nhiễm thì gọi là cái gì vi trùng virus ở cái vùng Trung Đông thì nó có lây qua đường hô hấp. Đó, thành vì để cho người ta biết. Và cái thứ hai là vấn đề vệ sinh cá nhân, ví dụ như cái vấn đề rửa tay, nếu mà mình có tiếp xúc hoặc là nghi mà có tiếp xúc với những cái dịch mà của từ những người lây nhiễm. Ebola thì là phải thường xuyên là rửa tay, rồi biết những cái triệu chứng của bệnh, ví dụ như sốt hay là tiêu chảy hay là có cái xuất huyết, thì những cái đấy là phải biết để có thể phát hiện sớm với mình được.
Dạ, bác sĩ nói cái đường lây lan chính là qua các cái đường mà nước dịch trong cơ thể, có nghĩa rằng là nước mắt, nước mũi, nước bọt và kể cả máu nữa, dạ, phải không ạ?
Và máu đó, thì cái đó là khi nào mà có người nhiễm, có bệnh nhân thì là những cái đó sẽ là cái nguồn lây.
Vâng, ở các nước châu Phi đó hiện bây giờ thì cũng có khuyến cáo là nếu như mà phải chôn cất những cái thi thể mà bị chết vì Ebola đó thì không nên khiêng vác hay là tiếp xúc đụng chạm. Thì không biết là có nên tránh tiếp xúc hoàn toàn với những bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola không ạ? À?
Thật ra thì không riêng Ebola, tất cả những cái bệnh mà như tôi vừa nói có cái tỷ lệ tử vong cao, ví dụ H5N1 hay là các cái bệnh dịch gia cầm khác, thì ở đây thì ở Việt Nam nó có cái quy trình rất là chặt để xử lý những cái thi hài của những người đấy, tức là không có ai mà có thể tiếp xúc, ví dụ như sẽ cái nhân viên y tế sẽ đảm nhiệm hoàn toàn cho đến khi mà bệnh nhân được tập liệm vào trong quan tài và đưa đi chôn cất hoặc là hỏa táng. Trước đây rồi, bởi vì tôi phụ trách cái đơn vị mà dịch của H5N1 cũng như xa, và sau này cái đại dịch thì tôi biết là có những cái quy định rất là chặt chẽ, và hiện nay thì tất cả những cái quy định đó thì cũng giống như ở trên quốc tế, và người ta ở Việt Nam thì cũng theo những cái hướng dẫn khuyến cáo đấy, sẽ không có cái tình trạng là bệnh nhân được người nhà đến đưa về hay là từ chôn cất giống như là ở các nước châu. Để nói ra là riêng ở Việt Nam thì cái vấn đề đó thì tôi nghĩ là rất là bảo đảm, bởi vì khi mà những cái tình trạng mà bệnh nhân nghi ngờ hoặc là tử vong do những cái virus mà nó có thể lây lan thì được xử lý rất là cẩn thận và chú đáo.
Vâng. Nhưng mà trong cái tiếp xúc thông thường với bệnh nhân hay là người bị nghi nhiễm Ebola đó thưa bác sĩ, thì có cần tránh tối đa cái việc tiếp xúc đụng chạm tay chân cơ thể?
Đúng rồi, tức là mình phải tránh tối đa cái việc tiếp xúc với những cái bệnh nhân mà nhiễm Ebola. Nếu mà có cái bệnh nhân nhiễm đó hoặc là những cái bệnh tương tự mà có thể lây vào đường này. Thì thật ra thì ví dụ như ở Việt Nam thì những cái khoa, ví dụ ở bệnh viện mình nhận đỡ trước đây thì tự nhiên tôi nói đó, thì có những cái phòng cách ly được thiết kế đặc biệt cho những cái bệnh đấy, và cái khu đó là gọi là khu cách ly tuyệt đối, không có thể ai vào ở trong đấy được ngoài từ nhân viên y tế,
vâng,
người thân hay là những cái người mà cần đến mà nói chuyện thì cũng không được vào ở trong khu đó, mà tất cả liên hệ qua cái hệ thống intercom hết, làm gì không có cái chuyện là người nhà có thể vào hoặc là người nào mà không có phòng sự như bác sĩ điều dưỡng có thể vào ở trong cái khu cách ly cả. Và nếu mà có người nhà thì mình cũng phải khuyên là tuyệt đối là không có tiếp xúc trực tiếp, bởi vì nếu không có nhiệm vụ gì thì không tiếp xúc trực tiếp với những cái bệnh nhân, bởi vì đó là một cái nguy cơ rất là lớn để mà lây lan.
Thưa bác sĩ, đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của Ebola là gì ạ?
Thì có những cái triệu chứng sốt, tiêu chảy nè, hay là những cái xuất huyết, hay là đau nhức các cái cơ. Thì đó là những cái triệu chứng đã được mô tả.
Và thưa bác sĩ, cái nguyên nhân của cái Ebola này, cái nguồn gốc của bệnh?
Nó cho cái con virus Ebola nó nhiễm vào trong người và nó gây ra. Cái con virus này đã phát hiện khá lâu rồi, khoảng thập niên 60-70 chứ không phải mới bây giờ. Và trong quá trình đó thì thỉnh thoảng nó cũng có gây bệnh một số nước, ở chủ yếu là phía châu. Nhưng mà năm nay 2014 là cái dịch nó bùng lên cao nhất ở trong cái... từ khi mà Ebola xuất hiện đến giờ.
Dạ. Và virus này nơi cư trú của nó đó, nó có mặt ở đâu à thưa bác sĩ?
Thì hiện nay thì nó sẽ phát triển ở trong các cái tế bào của cơ thể con người. Rồi sẽ nó truyền từ người này sang cái người khác. Tức là cái người bệnh nó sẽ truyền qua cái người lành, và nó xâm nhập vào trong các tế bào và nó phá hủy các cái tế bào, cũng như nó gây những cái phản ứng ở trong cái cơ thể và nó gây sinh ra những cái triệu chứng.
Vâng, tại vì những người bình dân thì họ cứ nghĩ rằng là virus nhiều khi là chỉ trong môi trường không khí, môi trường nước bẩn hay là môi trường nào đó. Nhưng mà cái virus Ebola này như bác sĩ nói là nó ở trong cái môi trường tế bào của ngay chính con người, phải không ạ?
Vâng, cái bệnh này cho tới nay thì ta nói là không lây qua đường không khí, không lây được qua đường tiêu hóa. Đấy, chỉ lây qua khi mình tiếp xúc với dịch của những cái bệnh nhân, tức là bị Ebola. Mình tiếp xúc trực tiếp với dịch đó, tức là mình đã dính vào trong cơ thể chúng ta không biết, hay là trong những cái dịch thể ở trong bệnh nhân tiết ra đó. Chứ còn không lây qua cái đường không khí, không lây qua cái đường tiêu hóa.
Việt Nam chưa báo cáo ca nhiễm Ebola nào, nhưng đã áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tại các sân bay quốc tế lớn ở Sài Gòn và Hà Nội. Ngoài khâu kiểm tra thân nhiệt hành khách, kể từ ngày 11 tháng 8, những ai tới Việt Nam từ khu vực bị Ebola hoành hành ở Tây Phi đều phải điền đơn khai báo tình trạng sức khỏe. Truyền thông nhà nước cho hay, Bộ Y tế dự định mua 10.000 bộ quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế đối mặt với nguy cơ nhiễm virus Ebola cao trong lúc làm nhiệm vụ.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, một bác sĩ tâm thần nói với một ban điều tra nhân quyền Australia rằng các giới chức di trú Úc đã yêu cầu ông giấu nhẹm những con số thống kê về tình trạng sức khỏe tâm thần đang xấu đi của những đứa trẻ bị tạm giam. Ông Peter Yong là giám đốc y tế của Bộ Di trú trong 3 năm cho tới hồi gần đây. Ông Yong là nhân vật cao cấp nhất từ trong nội bộ, đã lên án hệ thống giam giữ di dân của Úc. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney.
Mohsin, một thiếu niên sắc tộc Hazara đến từ Afghanistan, đã trốn sang Pakistan khi mới lên 7 tuổi. Gia đình của Mohsin đã chạy trốn những vụ bạo động giữa các cộng đồng dân cư, nhưng sau đó phải đối mặt với một mối hiểm nguy mới.
I was in Pakistan. Every day there was target killing.
Em đã ở Pakistan. Mỗi ngày đều có những vụ giết người nhắm đúng mục tiêu, mỗi ngày đều có bom nổ.
Trong cuộc tìm kiếm tuyệt vọng để tìm một nơi an toàn, Mohsin trốn sang Úc bằng thuyền khi còn là một đứa trẻ cách đây 4 năm. Cậu bé bị giam giữ nhiều tháng trong trại tạm giam người nhập cư trước khi được cấp quy chế tị nạn.
It's like stressful and you know you have all the time depression.
Tình trạng rất là căng thẳng và luôn luôn bị trầm cảm. Trung tâm tạm giam cũng giống như một nhà tù. Em đã trông thấy nhiều trẻ em trạc tuổi mình tự hủy hoại bản thân vì chán đời hoặc bị căng thẳng tinh thần.
Trả lời câu hỏi của phóng viên là cụ thể em đã trông thấy những đứa trẻ ấy làm gì? Mohsin đáp.
Chúng tự hủy hoại thân thể, tự cắt vào da, đại khái như vậy. Những điều hết sức vô lý khi phải chứng kiến xảy ra trước mắt.
Một cuộc điều tra do Ủy ban Nhân quyền Australia tiến hành về những trẻ em bị tạm giam đã nghe lời chứng của một cựu giám đốc đứng đầu một toán bác sĩ tâm thần của Bộ Di trú. Bác sĩ Peter Yong tố cáo các giới chức y tế đã yêu cầu ông giấu nhẹm những con số thống kê về sức khỏe tâm thần của những đứa trẻ bị tạm giam. Bác sĩ Young phát biểu.
The children themselves are more vulnerable to developing anxiety disorders, depression.
Những đứa trẻ này tự chúng đã thuộc nhóm dễ phát triển những triệu chứng rối loạn lo âu, trầm cảm và một loạt các chứng rối loạn hành vi. Sự thực là Bộ Di trú đã bị chấn động vì sự tiết lộ các kết quả này. Và theo tôi nghĩ họ không biết phải làm gì. Vì thế họ đã yêu cầu chúng tôi không phổ biến kết quả, chúng tôi không trình bày những kết quả đó cho họ một cách chính thức.
Các nhà vận động từ lâu cho rằng các trung tâm tạm giam của Bộ Di trú Úc không phải là nơi trốn cho trẻ em. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền giáo sư Gillian Twix cho biết ban điều tra đã được nghe những câu chuyện khủng khiếp về tác động của trại giam đối với trẻ em.
We asked witnesses, could they give us examples of self-harm?
Giáo sư Twix nói, chúng tôi đã yêu cầu những người chứng kiến cung cấp cho chúng tôi những ví dụ cụ thể về các hành vi tự hủy hoại thân thể hoặc có ý định tự sát. Một trong những cách đó là uống thuốc rửa chén hay bột giặt. Tự đập đầu vào tường là hành động rất phổ biến. Nhảy xuống từ những điểm cao, chúng tôi đã nghe có nhiều người lấy túi nhựa trùm kín đầu, sử dụng khăn trùm đầu để treo cổ, rất nhiều ví dụ. Các giới chức di trú Úc khẳng định là những đứa trẻ được chăm sóc tốt trong những trại tạm giam. Bộ trưởng Bộ Di trú Australia Scott Morrison nói, những cáo buộc về một vụ che đậy tình trạng sức khỏe tâm thần của trẻ em sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Ông phát biểu.
Testimony will be provided, testimony will be tested, there will be a report that's conducted and produced.
Những lời chứng sẽ được cung cấp, sẽ được kiểm tra và sẽ có một phúc trình được soạn thảo. Tôi sẽ xem xét phúc trình này và như tôi luôn trình bày, giờ tôi đã nghe Hội chữ thập đỏ, tôi đã lắng nghe những người khác tại các trung tâm tạm giam, tổ chức Save the Children, họ đã đến với tôi tại các cuộc họp mà tôi tổ chức. Họ đã đưa ra những đề nghị hay, tôi đã lắng nghe những đề nghị đó và chúng tôi đã cải thiện các điều kiện, không chỉ tại Nauru mà còn trên đảo Christmas. Quý vị hãy nhớ rằng, chính chính phủ của chúng tôi đã cho phép những đứa trẻ sắp cấp sách đến trường trên đảo Christmas. Đã cho phép những đứa trẻ cấp sách đến trường trên đảo Christmas khi tôi lên nắm chức Bộ trưởng Di trú, không có quỹ tài trợ cho trẻ em đi học mỗi ngày.
Chính phủ Australia hôm thứ Ba cho biết sẽ phóng thích một số trẻ em hiện đang bị giam cầm và trả các em về với cộng đồng. Động thái này đã được tổ chức nhân quyền. Động thái này đã được các tổ chức nhân quyền hoan nghênh một cách thận trọng. Những thay đổi đó chỉ áp dụng cho trẻ dưới 10 tuổi và nằm trong số những người đến Australia trước tháng 7 năm ngoái. Như vậy, sẽ có khoảng 150 trẻ em được phóng thích. Tuy nhiên, sẽ còn lại 500 em khác tiếp tục bị giam giữ tại Nauru, trên đảo Christmas và trong các trại tạm giam khác trên lục địa nước Úc.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ tham dự cuộc họp vào tuần sau với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Văn phòng của ông Poroshenko mô tả hội nghị thượng đỉnh ngày 26 tháng 8 tại thủ đô Minsk của Belarus là một nỗ lực nhằm ổn định tình hình ở Ukraine. Ông Valery Chali, phụ tá cấp cao của ông Poroshenko, cho biết các cuộc hội đàm sẽ bao gồm việc mở rộng quan hệ kinh tế của Ukraine với Liên minh Âu Châu và an ninh năng lượng. Tuy nhiên, thông cáo của Điện Kremlin cho biết một số cuộc họp sẽ diễn ra tại hội nghị này, nhưng không nói liệu ông Putin và ông Poroshenko sẽ hội kiến hay không. Hai nhà lãnh đạo sẽ xuất hiện trong cùng một phòng họp lần đầu tiên kể từ cuộc gặp ngắn ngủi tại Pháp vào tháng 6 và mở ra khả năng đàm phán trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi phiến quân thân Nga phát động cuộc nổi dậy ở phía đông vào tháng 4. Các giới chức Nhật Bản cho hay ít nhất 27 người chết và 10 người vẫn đang mất tích sau vụ đất chùi vùi lấp hàng chục nhà cửa ở ngoại ô Hiroshima. Tin tức trên truyền hình hôm thứ Tư cho thấy cảnh người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát của nhà cửa. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ra lệnh cho hàng trăm binh sĩ đến khu vực bị nạn để giúp cho nỗ lực cứu hộ. Một nạn nhân không xưng tên cho biết ông đã nhanh chân chạy thoát thân trong khi nhà ông bị ngập nước. Mưa đã rút xuống khu vực này 24mm nước trong 24 giờ qua, tương đương với lượng mưa của một tháng, làm cho đất chùi quanh khu vực này vốn đã thấm nước từ những cơn bão trước đó càng thêm lầy lội ra. Thống đốc bang Texas Rick Perry, cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đã được chụp hình và lấy dấu vân tay tại tòa án ở thủ phủ Austin của bang này hôm thứ Ba. Ông thề quyết sẽ giành chiến thắng vụ kiện tố cáo ông làm quyền. Một bồi thẩm đoàn hồi tuần trước truy tố ông tội đe dọa phủ quyết dự luật cung cấp ngân sách cho một đơn vị chống tham nhũng thuộc quyền kiểm soát của một công tố viên dân chủ mà ông muốn ép từ chức. Ông Perry trong tâm trạng phấn khởi hôm thứ Ba quả quyết rằng ông chẳng làm gì sai luật. Ông nói thống đốc một có quyền hiến định được thể hiện quan điểm tự do không bị ảnh hưởng chính trị. Ông Perry làm thống đốc lâu năm nhất trong lịch sử của Texas và ông có thể sẽ ra tranh cử tổng thống cho đảng Cộng Hòa vào năm 2016.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.